là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính đáng chú ý sau.
Sáng nay, đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã đến thăm tặng quà Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách tại huyện Yên Bình.
Yên Bái sẽ tặng quà khen thưởng cho các hộ tự nguyện thoát nghèo tiêu biểu trong năm 2023.
Huyện Mù Căng Chải tích cực tuyên truyền và triển khai các biện pháp phòng chống rét cho học sinh.
Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại huyện Yên Bình. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động, Văn phòng Ủy ban dân tỉnh cùng lãnh đạo huyện Yên Bình.
Đến thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Cúc, 96 tuổi ở thôn Ngòi Bang, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình. Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ân cần thăm hỏi, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh to lớn của mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Cúc đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đồng thời mong muốn mẹ Việt Nam anh hùng sẽ tiếp tục sống vui, sống khỏe, là tấm gương sáng cho con cháu học tập và noi theo. Tiếp đó, tại Ủy ban Nhân dân xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình, đồng chí Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cùng đoàn công tác đã chúc Tết tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của ba xã Tân Nguyên, Bảo Ái và Cảm Ân. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội bày tỏ sự vui mừng trước sự thay da đổi thịt của huyện Yên Bình. Từ một huyện còn nhiều khó khăn, đến nay tất cả các xã của huyện đã về đích nông thôn mới và Yên Bình đã hoàn thành các tiêu chí đang đề nghị Trung ương công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Bộ trưởng cũng đã chia sẻ, động viên các gia đình, chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động nghèo của ba xã nói riêng, của huyện Yên Bình và tỉnh Yên Bái nói chung. Sự quan tâm, hỗ trợ, động viên của các cấp, các ngành trung ương và địa phương tiếp tục vươn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Đồng chí Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phát biểu.
Tôi thấy là hạ tầng cơ sở, thiết chế văn hóa, đời sống văn hóa, một cái huyện chúng ta 50% là người dân tộc thiểu số. Nhưng mà đoàn kết, bảo ban, yêu thương, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Tỷ lệ hộ nghèo chúng ta giảm nhanh. Bây giờ tôi xem là còn 3,55%. Năm ngoái là giảm được 3%. Tôi nói như vậy. Hộ cần nghèo cũng như vậy. Như thế là phải nói rất mừng. Kết quả này ấy, thì trước hết, ngoài cái sự lãnh đạo trực tiếp của Ban chấp hành Đảng bộ, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban dân tỉnh, rồi huyện, ở xã. Nhưng mà trước hết là phải sự phấn đấu vươn lên của chính người dân Yên Bình. Do đó, nhân dịp chuẩn bị đón xuân Giáp Thìn, với sự phân công của đồng chí lãnh đạo Đảng, nhưng mà trước hết là tình cảm quê hương, tình cảm của người con Yên Bái, tình cảm của những người đã 7-8 năm gắn bó ở cái đất này, thì xin gửi các bác, các anh, các chị một lời chúc xuân, chúc sức khỏe, chúc hạnh phúc, chúc bình an và ai cũng có niềm vui mới trong năm Giáp Thìn này. Xin trân trọng cảm ơn.
Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng đã trao tặng 300 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của ba xã Tân Nguyên, Bảo Ái, Cảm Ân, huyện Yên Bình với tổng trị giá trên 550 triệu đồng. Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam trao tặng trên 203 triệu đồng cho tỉnh Yên Bái. Những phần quà ý nghĩa này sẽ là động lực để các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của các xã tiếp tục vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Xúc động trước sự quan tâm của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các cấp, các ngành của tỉnh Yên Bái, những hộ được nhận quà Tết rất phấn khởi. Ông La Quyết Nghị, thôn Làng Giữa, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình, tâm sự.
Đối với gia đình tôi với nhân dân huyện Yên Bình, rất là biết ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với các dân tộc của huyện Yên Bình. Năm nào cũng có quà mừng chúc Tết của Đảng, Nhà nước đối với nhân dân Yên Bình. Và riêng bản thân tôi thì năm nào là cán bộ chính sách, và cho nên chế độ như thế năm nào cũng được qua.
Bà Vi Thị Miền, thôn Trại Phung, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình vui vẻ nói:
Hôm nay tôi được nhà nước hỗ trợ tặng quà hộ nghèo cho gia đình tôi cũng rất phấn khởi. Đó là món quà rất có ý nghĩa và nỗ lực để cho gia đình tôi vươn lên vượt qua hộ nghèo.
Cháu Trương Thu Hằng, học sinh lớp 8C, trường trung cơ sở xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình chia sẻ:
Hôm nay được nhận xe đạp, cháu cảm thấy rất vui và cảm ơn các đoàn đã giúp đỡ cháu trong hoàn cảnh khó khăn. Xe đạp đã giúp cháu có một phương tiện đi học thuận lợi hơn và giúp đỡ cháu trong học tập.
Sự quan tâm hỗ trợ hộ nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau trong dịp Tết đến xuân về của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các cấp các ngành tại ba xã của huyện Yên Bình đã và đang góp phần bảo đảm các hộ nghèo, gia đình chính sách đón một cái Tết đầm ấm đầy đủ hơn. Ông Nguyễn Minh Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bái, huyện Yên Bình cho biết:
Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 thì xã Bảo Ái cũng được sự quan tâm của các cấp các ngành, và đặc biệt năm nay thì được sự quan tâm của đồng chí Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội của tỉnh, của huyện, thì xã cũng được hỗ trợ 50 suất quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đây là cái nguồn động viên tinh thần rất là lớn đối với bà con nhân dân, đặc biệt là đối với các đối tượng được thụ hưởng thì bà con rất là phấn khởi.
Đến thời điểm này, huyện Yên Bình đã tiếp nhận gần 6.000 suất quà Tết với tổng trị giá trên 3 tỷ đồng cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, công nhân nghèo, học sinh hoàn cảnh khó khăn, đồng thời hoàn thành chi trả chế độ chính sách cho 4.950 đối tượng.
Sáng nay, Trung đoàn Không quân 921 vừa tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Trung đoàn, mùng 3 tháng 2 năm 1964, mùng 3 tháng 2 năm 2024. Dự lễ kỷ niệm có Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Nguyên Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Ban chấp hành Trung đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái.
Cách đây 60 năm, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đang bước vào giai đoạn cam go ác liệt, Bộ Quốc phòng đã ký quyết định số 18 thành lập Trung đoàn Không quân Tiêm kích 921. Trung đoàn Không quân Tiêm kích đầu tiên của Không quân Nhân dân Việt Nam vào ngày 3 tháng 2 năm 1964 đã trở thành ngày truyền thống của Trung đoàn Không quân 921. Trải qua hai cuộc chống chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ ra miền Bắc nước ta, nhiều cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn đã chiến đấu dũng cảm và lập công xuất sắc. Nhiều trận đánh hay, nhiều tấm gương chiến đấu giỏi trở thành những điển hình tiêu biểu của nghệ thuật quân sự Việt Nam, của chủ nghĩa anh hùng cách mạng thời đại Hồ Chí Minh. Trung đoàn đã chiến đấu trên 200 trận, bắn rơi 137 máy bay của Mỹ, trong đó có cả máy bay ném bom chiến lược B-52. Sau chiến thắng mùa xuân năm 1975, đất nước chuyển sang giai đoạn cách mạng mới. Trung đoàn Không quân 921 và các đơn vị trong sư đoàn được giao nhiệm vụ quản lý bảo vệ vùng trời phía Bắc của Tổ quốc và thủ đô Hà Nội. Lực lượng và khả năng chiến đấu của trung đoàn được giữ vững và có bước phát triển mới. Công tác kỹ thuật hậu cần được bảo đảm ngày càng tốt hơn. Công tác xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, có nhiều chuyển biến vững chắc. Góp phần tô đẹp thêm truyền thống trung thành vô hạn, tiến công kiên quyết, đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể của bộ đội không quân anh hùng. Đã có 32 đồng chí được phong quân hàm cấp tướng, nhiều đồng chí đã trở thành cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cấp cao của Đảng, của Nhà nước và quân đội. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân nhận định, trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó dự báo, đặt ra cho lực lượng vũ trang những yêu cầu mới. Do vậy, Trung đoàn Không quân 921 cần tập trung quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung 8 khóa 13 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các nghị quyết, kết luận về chiến lược quân sự quốc phòng. Đồng thời nâng cao chất lượng huấn luyện toàn diện, trình độ kỹ thuật lái, dẫn đường, ứng dụng chiến đấu, khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm huấn luyện hiệu quả an toàn. Cùng với đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua quyết thắng, xây dựng, nhân rộng nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, giữ gìn và phát huy mối quan hệ đoàn kết chặt chẽ với tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể và các đơn vị bạn, tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đẩy mạnh các hoạt động dân vận, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo và phong trào xây dựng nông thôn mới.
Được biết, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tỉnh Yên Bái sẽ trao tặng gần 65.600 suất quà cho các đối tượng với tổng kinh phí gần 31 tỷ đồng. Các đối tượng được nhận quà gồm toàn bộ người có công và thân nhân người có công với trên 17.000 suất, tặng trên 11.000 suất cho người cao tuổi, trên 20.000 suất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gần 7.000 suất cho công nhân lao động và trên 4.200 suất cho các đối tượng khác. Năm nay tỉnh cũng dành tặng những suất quà Tết cho các gia đình tự nguyện thoát nghèo. Cùng với tặng quà Tết, tỉnh cũng chỉ đạo đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tốt chính sách trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng, hỗ trợ lương thực cho các hộ có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết. Những ngày này nhiệt độ trên địa bàn huyện vùng cao Mù Căng Chải xuống rất thấp, có nơi dưới 5 độ, ảnh hưởng đến đời sống của người dân, đặc biệt là học sinh các trường bán trú. Các trường học vùng cao Mù Căng Chải đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống rét cho học sinh nhằm đảm bảo sức khỏe cho các em cũng như duy trì tỷ lệ chuyên cần. Cộng tác viên Hồng Mỹ phản ánh tại huyện Mù Căng Chải. Tại trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở xã Đầm Khắt, huyện Mù Căng Chải, những ngày này tỷ lệ duy trì chuyên cần của nhà trường vẫn đạt trên 90%. Nhằm đảm bảo sức khỏe cho các em trong đợt rét đậm rét hại của mùa đông hôm nay, nhà trường đã nhắc nhở từng phụ huynh chú ý mặc đủ ấm cho con em mình khi đến lớp, nhất là những ngày nhiệt độ giảm sâu. Chị Hờ Thị Dở, bản Cáng Rông, xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải nói.
Mấy
hôm nay thời tiết lạnh lắm, ở nhà chúng tôi còn có củi để sưởi phòng ấm chống rét, nhưng các con ở trường không có lửa để sưởi. Vì vậy để đảm bảo cho con đủ ấm, hôm nay tôi cầm bổ sung thêm quần áo, tất và giày cho con để con yên tâm học tập tại trường trong những ngày mùa đông. Năm học 2023-2024, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở xã Nậm Khắt có 514 học sinh, trong đó học sinh bán trú là 281 em. Để đảm bảo sức khỏe cho các em, nhà trường thường xuyên nhắc nhở các em mặc ấm, uống nước nóng, chỉ đạo bộ phận nhà bếp bổ sung thêm các thức ăn có hàm lượng dinh dưỡng cao trong các bữa ăn hàng ngày và chủ động theo dõi sức khỏe học sinh trong những ngày rét đậm rét hại. Thầy giáo Hoàng Minh Tiến, phó hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở xã Nậm Khắt, huyện Trải cho biết.
Đối với đơn vị nhà trường cũng đã chủ động nhất là triển khai các thầy cô giáo chủ nhiệm phải thông tin đến phụ huynh học sinh ở ngoài là trang bị áo ấm, giày tất cho các cháu để đảm bảo phòng chống rét trước khi đi học. Còn đối với các học sinh bán trú ở nhà trường thì nhà trường cho rà soát lại toàn bộ chăn màn chiếu cho các cháu. Trường hợp mà các cháu mà còn thiếu chăn thiếu màn thì bổ sung thêm chăn để đảm bảo chống rét. Còn đối với nhà bếp để đảm bảo công tác phòng chống rét cho các cháu thì cũng chỉ đạo bộ phận nhà bếp thì thường xuyên hàng ngày là phải đun nước sôi cho các cháu uống và nấu cơm nấu bữa ấy là phải chia cơm nóng cho các cháu để các cháu có thể ăn cho đảm bảo trong những ngày chống rét.
Mấy ngày hôm nay trên địa bàn xã Nậm Khắt nói riêng và các xã trên địa bàn huyện Mù Căng Chải nói chung, thời tiết diễn biến phức tạp, nhiệt độ xuống thấp đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân. Việc buôn bán kinh doanh của nhiều hộ dân trên địa bàn cũng gặp không ít khó khăn và trở ngại. Chị Hàng Thị Ly, bản Nậm Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Lạnh thật sự luôn, kiểu là nói chung là lạnh quá lạnh, không biết nói gì, lạnh ngoài cái lạnh. Mình cứ ở đây là còn đốt lửa để sửa ấm thôi, chứ còn ngồi chơi và chờ xem khi nào thời tiết lạnh này qua nên xem có khách không thôi, chứ còn không biết phải làm thế nào nữa. Không nói về cái gì, nấu cơm cũng chả dám động vào nước lạnh anh, nên cho nên rất là khó khăn.
Xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải những năm qua cũng chịu nhiều ảnh hưởng của không khí lạnh rét đậm rét hại và thường xuyên xuất hiện sương muối và băng tuyết. Những ngày này nền nhiệt giảm sâu, băng giá cộng với sương mù ảnh hưởng trực tiếp tới việc dạy và học của thầy và trò các trường tiểu học trên địa bàn. Theo đó, xã Nậm Khắt đã chủ động phối hợp với các đơn vị trường trên địa bàn triển khai các biện pháp phòng chống rét và giữ ấm cho học sinh khi mùa đông đến. Ông Thảo A Phành, Chủ tịch Ủy ban dân xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Chỉ đạo các nhà trường cho các cháu em học sinh, đặc biệt là học sinh mầm non, khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C thì cho các cháu nghỉ. Và chúng tôi đã chỉ đạo thì từ hôm qua cho đến hôm nay thì là các cháu mầm non cũng đã nghỉ. Còn các cháu trung học cơ sở, trường tiểu học thì các cháu cũng đang học. Thì chúng tôi đã thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của các bản là chỉ đạo bà con nhân dân là chăm sóc các cháu ở nhà để làm sao cho đảm bảo đủ ấm, không để ra ngoài, cũng như là chủ động về công tác phòng chống rét cho người.
Cũng như các trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn, trường mầm non Hoa Lan thị trấn Mù Căng Chải năm học 2023-2024 có tổng số 233 học sinh, trong đó nhà trẻ có 25 em, mẫu giáo có 208 trẻ. Để giữ ấm cho học sinh, cô giáo chủ động trải xốp, đệm trong lớp học và che chắn phòng học đảm bảo kín gió. Nhà trường chỉ đạo giáo viên các lớp đón trẻ muộn hơn 15 phút so với mùa hè và hạn chế tổ chức các hoạt động ngoài trời, tăng thêm chút dầu mỡ trong khẩu phần ăn của học sinh để có thể giữ ấm trong thời tiết giá lạnh. Cô giáo Lê Thị Huệ, hiệu trưởng trường mầm non Hoa Lan thị trấn Mù Căng Chải, huyện Mù Căng Chải chia sẻ.
Nhiệt độ xuống thấp như thế này thì nhà trường vẫn tổ chức cho học sinh học bình thường để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống rét và đảm bảo sức khỏe cho học sinh tại trường. Thì nhà trường đã chỉ đạo thực hiện tốt một số cái nhiệm vụ. Thứ nhất là về cơ bản, về cơ sở vật chất của nhà trường thì cũng các phòng học thì đã có cửa kính kín gió để đảm bảo là không có gió lùa vào trong lớp. Nhà trường đã chỉ đạo cho các lớp và đóng kín cửa sổ cũng như là các cửa ra vào để đảm bảo là không có gió lùa. Thế và tăng cường cái ánh sáng ở trong lớp để đảm bảo cho trẻ đủ ánh sáng để học tập. Tuyên truyền đến cho phụ huynh học sinh về công tác phòng chống rét tại nhà trường cho trẻ và đảm bảo đủ ấm cho trẻ khi đến trường và tăng cường cái bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ tại nhà. Thế và nhà trường cũng đã tăng cường cái nước ấm cho học sinh để trong sinh hoạt hàng ngày cũng như là nước uống cho trẻ uống, đảm bảo đủ ấm để giữ cái sức khỏe cho học sinh. Thế và tăng cường thêm chăn ấm cũng như là cái chế độ tổ chức các hoạt động giáo dục thì là sẽ tổ chức tại các nhóm lớp và dừng tất cả các hoạt động ngoài trời.
Hiện các trường mầm non ở các xã đều đã cho học sinh nghỉ học khi nhiệt độ xuống dưới 5 độ. Riêng đối với trường mầm non Hoa Lan thị trấn Mù Căng Chải, do điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo nên vẫn tổ chức dạy học bình thường như thường lệ. Theo dự báo, mùa đông năm nay thời tiết tại huyện vùng cao Mù Căng Chải diễn biến phức tạp nên nhiệt độ giảm sâu. Do đó, huyện Mù Căng Chải đã chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo yêu cầu các trường học trên địa bàn tiếp tục duy trì thực hiện các biện pháp phòng chống rét, đảm bảo giữ ấm cho học sinh khi nhiệt độ giảm sâu.
Để triển khai quyết liệt hiệu quả đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho nhân dân vui xuân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngay từ những ngày đầu triển khai cao điểm, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các tổ đội, chuyên môn, đảo quân, đảo địa bàn kiên quyết xử lý nghiêm lỗi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Năm 2023, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có trên 7.100 trường hợp vi phạm tốc độ, 7.135 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, gần 1.370 trường hợp vi phạm tải trọng, gần 4.800 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, trên 2.600 trường hợp không có giấy phép lái xe bị phát hiện và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Đây đều là những lỗi phổ biến, đặc biệt là lỗi vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ và cũng là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn giao thông. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó việc đảo quân số, đảo địa bàn lần đầu tiên được thực hiện cho thấy quyết tâm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên mỗi tuyến đường, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân và lực lượng chức năng. Trung tá Bùi Quốc Quỳnh, đội trưởng đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Bình cho biết.
Trong dịp Tết, trước trong sau Tết Nguyên đán thì đội sẽ rà soát các cái địa bàn, mình tập trung vào cái tuyến đường trọng điểm để xử lý nghiêm cái đối tượng điều khiển phương tiện quá tải, quá khổ và cũng như là liên quan đến nhất là cái công tác điều khiển xe sử dụng nồng độ cồn khi tham gia giao thông, rà soát trong cái địa bàn trọng điểm và có những cái số lượng người tham gia giao thông thường xuyên có biểu hiện sử dụng rượu bia thì chúng tôi tập trung xử lý triệt để làm sao nghiêm túc nhất để cho ý thức người dân từng ngày được nâng lên.
Đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các sự kiện lễ hội đầu xuân 2024, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái phối hợp với các lực lượng trong ngành, tập trung lực lượng, phương tiện, thiết bị, kỹ thuật, nghiệp vụ để triển khai đợt cao điểm, kịp thời ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa. Trong đó tập trung vào các lỗi liên quan đến sử dụng rượu bia, tốc độ, chở quá số người quy định, phóng nhanh, vượt ẩu, không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe đạp điện, xe máy điện, đón trả khách không đúng nơi quy định, cơi nới thành thùng chở hàng. Bên cạnh đó, kết hợp việc đảo địa bàn giữa các tổ đội được thực hiện cho thấy quyết tâm xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông theo đúng phương châm không có ngoại lệ. Trung tá Nguyễn Thanh Hải, Phó đội trưởng đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Yên Bái chia sẻ.
Thực hiện theo kế hoạch 199 của Công an tỉnh Yên Bái cũng như của Phòng Giao thông về tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trật tự xã hội dịp Tết dương lịch cũng như là dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân, thì đã ban hành kế hoạch tăng cường xử lý đối với người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn cũng như là chạy quá tốc độ quy định, tập trung vào xử lý các cái phương tiện vận tải hàng hóa chở hàng quá tải trọng cho phép cũng như là những xe cơi lưới thành thùng xe để làm sao đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong cái dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, đảm bảo cho bà con được tham gia giao thông thuận lợi, an toàn.
Cùng với đẩy mạnh tuần tra xử lý vi phạm, lực lượng chức năng còn kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở, vận động người dân tự giác chấp hành các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông. Anh Trần Thái Bảo, xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn tâm sự.
Khi sử dụng rượu bia thì ảnh hưởng đến tốc độ xử lý của mình và ảnh hưởng đến an toàn giao thông cho những người tham gia giao thông. Dịp lễ Tết thì lái xe bọn em thì tuyệt đối không sử dụng rượu bia để tránh ảnh hưởng đến an toàn khi tham gia giao thông và tránh bị xử phạt khi tham gia giao thông.
Để đảm bảo an toàn, sức khỏe, tính mạng và tài sản cho chính bản thân và những người xung quanh, mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành quy định về an toàn giao thông, đặc biệt là đã uống rượu bia thì không tham gia giao thông để có một cái Tết an lành, hạnh phúc. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 1, Tổng thống Pháp Macron đã có chuyến thăm Ấn Độ. Điểm dừng chân đầu tiên của ông là Jaipur, thủ phủ bang miền Tây Rajasthan. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có cuộc đón tiếp Tổng thống Pháp tại Jaipur, cùng đi thăm lâu đài Amphoe Fort, một di sản độc đáo của thành phố. Tổng thống Pháp cũng đã giao lưu với các nghệ nhân, đối tác tham gia vào những dự án văn hóa Pháp, Ấn trước khi hội đàm song phương cùng thủ tướng nước nhà. Ông Macron cũng là khách mời trong chính lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Cộng hòa Ấn Độ vào ngày 26 tháng 1. Chuyến thăm của Tổng thống Pháp diễn ra vào thời điểm kỷ niệm 25 năm hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược. Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Macron đánh dấu lần thứ 6 một nguyên thủ Pháp tham dự với tư cách là khách mời chính trong Ngày Cộng hòa Ấn Độ, nhiều hơn so với bất cứ quốc gia nào. Đây là chuyến thăm chính thức thứ 3 tới Ấn Độ của Tổng thống Pháp Macron. Trước đó, nhà lãnh đạo Pháp đã đến Ấn Độ trong chuyến thăm cấp nhà nước vào tháng 3 năm 2018 và chuyến thăm chính thức vào tháng 9 năm 2023 nhân hội nghị thượng đỉnh G20 tại thủ đô New Delhi. Tạp chí Phố Gua ngày 25 tháng 1 đưa tin, các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc sẽ gặp nhau tại Thái Lan để thảo luận về các cuộc tấn công của phiến quân Houthi nhằm vào các tàu trên Biển Đỏ. Theo tạp chí Phố Gua, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan sẽ gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong bối cảnh Washington hối thúc Bắc Kinh giúp ngăn chặn cuộc xung đột ở giải Gaza lan rộng. Kể từ tháng 11 năm ngoái, phiến quân Houthi ở Yemen được sự hậu thuẫn của Iran đã nhiều lần tấn công các tàu thương mại ở Biển Đỏ nhằm bày tỏ tình đoàn kết với phong trào Hamas. Nhà Trắng cáo buộc Iran cung cấp vũ khí và tài chính cho Houthi. Các nhà quan sát dự đoán Mỹ sẽ kêu gọi Trung Quốc, quốc gia có mối quan hệ thân thiết với Iran, thuyết phục Tehran giúp làm giảm căng thẳng trong khu vực. Nhà Trắng ngày 25 tháng 1 cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tiếp Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ vào ngày 10 tháng 4 tới. Đây sẽ là chuyến thăm Mỹ chính thức đầu tiên của một Thủ tướng Nhật Bản kể từ năm 2015, khi Tổng thống Barack Obama chủ trì hội nghị thượng đỉnh với Thủ tướng Abe Shinzo. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết, Nhật Bản là một trong những đồng minh thân cận nhất của Mỹ và liên minh giữa hai nước là rất quan trọng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Theo ông Kirby, hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ có cuộc thảo luận về cách các nước cải thiện khả năng liên minh trên diện rộng và phương thức hợp tác trước một loạt đe dọa và thách thức Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trước đó, tại cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC ở San Francisco hồi tháng 11 năm ngoái, Thủ tướng Kishida đã mời Tổng thống Biden thăm chính thức cấp nhà nước tới Nhật Bản vào đầu năm 2021. Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố lực lượng vũ trang Anh và các đối tác quốc tế đã hoàn thành viện huấn luyện cho hơn 38.000 binh sĩ Ukraine. Trong số đó, hơn 34.000 người đã tham gia chương trình huấn luyện bộ binh Indofrech, 4.000 người khác tham gia các khóa đào tạo chuyên nghiệp về y tế, hàng hải và công nghệ xử lý bom mìn. Theo trang web của Bộ Quốc phòng Anh, chương trình Interflex được triển khai vào tháng 6 năm 2022 để đào tạo tân binh cho Ukraine. Sau khi chương trình được triển khai, Canada, New Zealand, Na Uy, Đan Mạch, Phần Lan, Thụy Điển, Litva, Hà Lan, Úc và Romania sẽ tham gia chương trình để cung cấp hướng dẫn huấn luyện binh sĩ Ukraine.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, tối nay 25 tháng 1 theo giờ Việt Nam đã diễn ra hai trận đấu cuối cùng tại bảng E vòng chung kết ASEAN Cup 2023. Trước khi lượt đấu này diễn ra, Jordan và Hàn Quốc đã chắc chắn có vé đi tiếp, Ba Danh còn cơ hội vượt qua vòng bảng khi Malaysia đã sớm bị loại. Trên sân Janoup, Hàn Quốc và Malaysia đã công hiến màn rượt đuổi tỷ số vô cùng hấp dẫn. Đội bóng xứ Kim Chi vượt lên dẫn trước ở phút 21 do công của Ujeong. Bất ngờ đã xảy ra phút 51 khi Malaysia có bàn thắng gỡ hòa nhờ pha xử lý cá nhân xuất sắc của Faisal Halim. Tới phút 61, bất ngờ tiếp tục xảy ra khi Malaysia được hưởng phạt đền. Trên chấm đá phạt 11m, Ayman Hanapi lập công giúp đại diện của bóng đá Đông Nam Á dẫn ngược 2-1. Phút 83, trong nỗ lực cản phá cú sút phạt khó chịu của Lee Kang-in, thủ môn Hatmi của Malaysia vô tình phản lưới nhà, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Tới thời gian bù giờ, Hàn Quốc được hưởng phạt đền. Song Heung-min sút thành bàn nâng tỷ số lên 3-2 cho đội bóng xứ Kim Chi. Nhưng tới phút 90+15, Mohamed ghi bàn cho Malaysia, ấn định kết quả hòa 3-3 cho trận đấu. Ở lượt trận đấu cùng giờ, Bahrain giành chiến thắng bất ngờ với tỷ số 1-0 trước Jordan và vươn lên dẫn đầu bảng E chung cuộc với 6 điểm. Hàn Quốc có 5 điểm và đứng thứ 2, Jordan với 4 điểm đứng thứ 3, cùng hai đội xếp trên vào vòng 1-8, còn Malaysia bị loại với 1 điểm. Tại bảng F ASEAN Cup, Thái Lan tiếp tục có màn trình diễn ấn tượng khi cầm hòa Ả Rập Xê Út. Ngay phút thứ 11, Ả Rập Xê Út được hưởng phạt đền, nhưng trên chấm đá phạt 11m, Abdullah Radib không thể đánh bại thủ môn Anuin. Trong phần còn lại của hiệp 1, Thái Lan có tới 2 lần sút tung lưới Ả Rập Xê Út, nhưng cả hai bàn thắng đều không được công nhận do lỗi việt vị. Sau hiệp 2, Ả Rập Xê Út ép sân hoàn toàn và tạo ra khá nhiều cơ hội ghi bàn. Dù vậy, đại diện của bóng đá Tây Á vẫn không có pha làm bàn. Trận đấu khép lại với kết quả hòa không bàn thắng. Như vậy, sau khi vòng bảng ASEAN Cup 2023 khép lại, đã xác định được 16 đội vào vòng 1-8, trong đó có hai đại diện của Đông Nam Á là Thái Lan và Indonesia. Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái, tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, thời gian từ ngày 9/12/2023 đến ngày 9/2/2024, áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện tri ân có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, Ablade, S21 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda WRSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Everblade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1 triệu đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160, Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tặng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3 triệu đồng, kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510776 hoặc 1800 1252.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.